Chương 427, trúng kế kỳ thật, trong lòng Tôn Ngộ Không, một chút tiếc nuối vẫn còn vương vấn, bởi lẽ sự tồn tại bí ẩn trong hoàng tuyền thế giới đã khiến hắn không thể không tin, dù miệng luôn nói không muốn, sâu thẳm trong tiềm thức, hắn đã chấp nhận sự thật này, thậm chí cảm nhận được bóng dáng của kẻ ẩn náu kia. Đó là lý do Tôn Ngộ Không càng trở nên bất an, thà rằng tự lừa dối mình rằng tất cả chỉ là ảo giác, không phải sự thật. Vì thế, ngay cả trong thời khắc quyết định của trận chiến lớn, Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử đã đi tìm Diệp Tử, Vũ Minh và những người khác. Liệu đó có phải là một hình thức trốn tránh? Khi hắn cuối cùng dung hợp được thiên nhãn và hỏa nhãn kim tinh thành thiên địa hỏa nhãn, nỗi tiếc nuối trong lòng càng sâu đậm. Giá như có thể sớm hơn một chút hoàn thành sự dung hợp ấy, chỉ cần một cái liếc có thể nhận ra kẻ nằm vùng. Nhưng bây giờ dù có tiếc nuối đến mấy cũng vô ích, bởi thiên địa hỏa nhãn mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phát hiện mọi thứ từ xa vạn dặm. Thêm vào đó, Ngọc Giản truyền tín của Tôn Ngộ Không đã mất tích từ khi hắn chiến đấu với Diệp Tử và Diệp Vô, khiến mọi liên lạc với Tây Chiếu và những người khác trở nên không thể. Tây Chiếu không hề biết rằng Tôn Ngộ Không đã tìm được 6 người mạnh mẽ để giúp đỡ và thậm chí đã bắt đầu tấn công trụ sở chính của Minh Thần Quân. Và Tôn Ngộ Không cũng không biết rằng cuộc chiến quyết định cuối cùng đã bắt đầu sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Tôn Ngộ Không thầm thở dài, lấy lại tinh thần, kích hoạt thiên địa hỏa nhãn, hai ngọn lửa đó rực bùng lên trong mắt, và sau một lượt quét xung quanh, hắn ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng của bất kỳ tiểu đội trưởng nào. Ngẩng đầu nhìn lên, không thấy gì cả, cúi đầu nhìn xuống, vẫn không thấy gì. Làm sao có thể như vậy? Không thể nào, suy luận không thể sai được, nhưng tại sao lại không phát hiện ra điều gì đáng ngờ? Không ngừng quét nhìn, Tôn Ngộ Không nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nhớ lại từng chi tiết. Từ khi họ đến thành đen, mỗi động tác, lời nói, biểu cảm của mọi người, Lão Sa, Diệp Tử, Ẩn Sơn Đồng, ba người ở lại bên ngoài, hắn và bốn người khác tiến vào. Và khi họ cách tòa thành đen không xa, Minh Thần Quân phát hiện ra họ và hơn 200 người lao vào tấn công. Long Hoàng Tiên Phong vào trận, tiêu diệt 50 chiến binh lá chắn, Vũ Minh và Hắc Khôi hợp sức giết chết 150 người còn lại. Sau đó là sự hồi sinh của lá chắn binh. Không đúng, có điều gì đó không ổn, có vẻ như đã quên mất chi tiết quan trọng. Khi họ tiến vào phạm vi của tòa thành đen và bị Minh Thần Quân phát hiện, đúng rồi, quả nhiên, hắn và Long Hoàng đã quên một sự kiện quan trọng. Ngay từ đầu, họ tiến lên mà không hề giấu giếm. Và những người đầu tiên phát hiện ra họ là những người gác cổng thành. Khi đó, Long Hoàng đã ném mạnh chiếc giáo vàng trong tay, xuyên thủng những chiến binh gác cổng của Minh Thần Quân. Theo lẽ thường, những đòn công kích của Long Hoàng không thể hạ gục được Minh Thần Quân. Nhưng sau khi Tôn Ngộ Không và đồng đội tiêu diệt 150 chiến binh và kiểm soát được 50 chiến binh lá chắn khi họ tiến vào tòa thành đen. Khi họ tiến vào tòa thành đen, không thấy thi thể của những Minh Thần Quân kia nơi cửa thành, điều này cho thấy Long Hoàng, Vũ Minh, Minh Thiết Cuồng, Hắc Khôi, mau lên, hãy ra ngoài ngay. Còn có Minh Thần Quân đang sống, nhưng ngay khi Tôn Ngộ Không nói xong, ánh mắt ông bỗng tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nơi trước đó Long Hoàng đã phá hủy với một cú đấm mạnh. Giờ đây không biết đã bị cái gì chắn lại, khiến cho ánh sáng duy nhất dưới lòng đất cũng bị cản trở. Toàn bộ không gian dưới lòng đất chìm trong bóng tối, nhưng bóng tối này không thể làm gì được Tôn Ngộ Không và những người khác. Không cần phải nói đến thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Chỉ riêng Long Hoàng, với động tác nhanh như chớp, đã chiếu sáng cả không gian dưới lòng đất, rực rỡ như mặt trời bé nhỏ, làm cho mọi thứ trở nên sáng tỏ như ban ngày. Và chính vào lúc đó, Tôn Ngộ Không và những người khác bất ngờ nhận ra, những Minh Thần Quân trước đó tập trung thành một vòng tròn, cùng với Vũ Minh đã tách ra hơn 100 linh hồn, tự động phân tán, để lộ ra một bàn thờ hình tròn màu đen ở trung tâm. Không ổn, những cường thi bên ngoài đang bị tấn công. Đó là 150 chiến binh lá chắn đang hành động. Chết tiệt, làm sao họ có thể bắt đầu tấn công bất ngờ như vậy? Tôn Ngộ Không nhận ra rằng mình và đồng đội đã coi thường đối thủ, và dù hiện tại vẫn chưa thấy rõ mối nguy hiểm cụ thể nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an. Nghe Hắc Khôi nói, Tôn Ngộ Không nhanh chóng giải thích cho mọi người, những Minh Thần Quân này với gương mặt không biểu cảm, toàn bộ là những khôi lỗi sống, những khôi lỗi có linh hồn và hơi thở của sự sống, bị các tiểu đội trưởng điều khiển. Trước đó, 200 Minh Thần Quân đã bị khống chế, và sau khi tiểu đội trưởng chết, 50 chiến binh lá chắn mới mất đi sự kiểm soát và chỉ biết tuân theo mệnh lệnh cuối cùng. Nhưng những tiểu đội trưởng này không chỉ có một, và khi Long Hoàng dùng giáo vàng tiêu diệt những binh sĩ gác cổng, thực chất nó là tiểu đội trưởng. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, bốn người còn lại đều gật đầu đồng tình, ánh mắt họ lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hành động kỳ quái của binh lính lá chắn trước kia giờ đã được giải thích, có vẻ như những tiểu đội trưởng giả danh binh sĩ gác cổng đã một lần nữa chiếm quyền kiểm soát binh lính lá chắn và Minh Thần Quân trước mặt, thậm chí cả linh hồn thể cũng nằm trong tầm kiểm soát của họ. Nhưng vấn đề cũng từ đó mà phát sinh. Lúc này, Minh Thần Quân đã bị Vũ Minh và Hắc Khôi tách ra thành linh hồn thể và cương thi, đồng thời đánh giới của mình. Nhưng giờ đây lại bị khống chế trở lại, và 150 cương thi bên ngoài. Các cương thi của ta, tất cả đã mất liên lạc, có vẻ như chúng đã bị họ kiểm soát một lần nữa. Hắc Khôi vừa nói xong, mọi người đều giật mình. Tình hình hiện tại đã rõ ràng truyền đạt một thông điệp đến mọi người. Minh Thần Quân thực sự không thể chí chết, chỉ cần những tiểu đội trưởng có khả năng điều khiển còn sống, Minh Thần Quân vẫn tồn tại không chết. Đúng lúc Tôn Ngộ Không và mọi người cảm thấy hoang mang, bàn thờ hình tròn màu đen bắt đầu trung chuyển, và một luồng quang hào tối om bắt đầu tỏa ra từ nó. Cẩn thận, linh cảm của ta nói rằng, thứ gì đó trong bàn thờ này rất nguy hiểm, khiến ta cảm thấy đe dọa mạnh mẽ. Làm sao ngươi biết thứ gì đó trong bàn thờ này, nó là cái gì? Người đã từng thấy bàn thờ nào có thể hóa thân thành người? Lúc này, đó là một người. Trước khi Vũ Minh kịp hỏi tiếp, bàn thờ màu đen bắt đầu rung lắc mạnh mẽ. Sau đó một vết nứt xuất hiện, một luồng sáng đen kịt, dường như nuốt chửng mọi tia sáng, bất ngờ bắn ra. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không chứng kiến luồng sáng đen kịt đó biến thành một hình người. Nhưng không phải là người, mà giống như bóng dáng của một người. Khi bóng dáng màu đen xuất hiện, Long Hoàng nhanh chóng phóng ra trường thương trong tay, nhưng bóng đen kia lại trực tiếp chặn lại bằng một tay, ngăn cản cú đâm mạnh mẽ của trường thương màu vàng. Cảnh tượng này khiến Tôn Ngộ Không giật mình, sao lại quen thuộc đến thế? Nhưng không kịp suy nghĩ thêm, bóng đen kia đã mở rộng ra, biến thành một luồng sáng đen chảy, xoáy lên trường thương màu vàng, lao thẳng về phía mọi người. Đồng thời, hơn 200 linh hồn thể và cương thi Minh Thần Quân cũng lao tới mà không một lời nói. Tôn Ngộ Không liếc nhìn Vũ Minh, ý tứ rõ ràng, sau này đừng sử dụng chiêu thức này nữa, nó chỉ làm tăng số lượng kẻ địch. Nhìn thấy bóng đen lóe lên, Long Hoàng không hề lùi bước, ánh sáng vàng quanh thân bỗng thu hẹp lại, sau đó thân hình hơi nghiêng, tay trái nắm chặt lấy trường thương bao quanh bóng đen và cánh tay phải cong lên, khuỷu tay cứng cáp hướng thẳng về phía bóng đen. Minh Thí Cuồng với phản xạ nhanh như chớp, Tôn Ngộ Không không kịp nhận ra đã thấy hắn xuất hiện, đôi đao trong tay sẵn sàng, đứng sau bóng đen chém mạnh xuống. Vũ Minh và Hắc Khôi cũng không chần chừ, lao ra hai bên. Mục tiêu của họ là những linh hồn và cương thi kia, tác phẩm của chính họ. Dù đã mất kiểm soát nhưng việc đối phó với chúng vẫn dễ dàng hơn nhiều so với Tôn Ngộ Không và những người khác. Tôn Ngộ Không không tấn công bóng đen, cũng không lao vào Minh Thần Quân mà chuyển hóa thành Hỗn Độn Cự Nhân, đôi chân mạnh mẽ đạp mạnh, phá vỡ trở ngại trên đỉnh đầu, lao ra khỏi tầng hầm.